À, muốn kể lại cái câu chuyện này mà tôi đã có kể cho các ông bạn chị em cũng nhiều năm qua rồi, cho nên nhưng mà tôi muốn kể lại, không biết quý vị có nhớ không. Thì cái câu chuyện cho biết là có hai cha con của một vị mục sư, họ có một cái thông lệ, đó là mỗi chủ nhật sau giờ thờ phượng đó thì họ sẽ đi phát truyền đạo đơn ở những cái nhà ở trong cái khu phố của họ, cái thành phố họ sống như vậy. Thì có một ngày chủ nhật nọ thì thời tiết rất là xấu, rất là lạnh và cũng như là mưa rất là to. Thì sau giờ thờ phượng đó về nhà thì đứa con trai của vị mục sư này là bặn đồ sẵn sàng, bặn đồ ấm sẵn sàng rồi, nói ba ơi con sẵn sàng rồi. Thì vị mục sư hỏi là con sẵn sàng cái gì? Nói dạ con sẵn sàng mình đi ra tiếp tục đi phát truyền đạo đơn cho những người xung quanh trong cái thành phố của chúng ta ở đây. Thì người cha nói là con ơi chờ thời tiết lạnh quá với lại thời tiết không có tốt, không có nên đi bữa nay. Thì người con hơi ngạc nhiên, nhìn cha của mình hơi ngạc nhiên, nhưng mà ba cho nên người con mới nói là ba ơi, mặc dù nó trời lạnh, không lẽ trời lạnh trời mưa mà không lẽ là người ta sẽ không đi địa ngục sao, hay là không đi hỏa ngục sao, không được cứu sao, nếu mà chúng ta không đi ra đó. Cho nên người con nói cho con đi đi, ba không đi thì cho con đi. Thì người cha mới nói là thôi giờ con đi đi, đây cái túi của các đựng các quyển truyền đạo đơn đây, con đi cẩn thận nha, ráng cẩn thận. Thì người con mới cảm ơn ba của mình, đi ra đi hết nhà này nhà kia phát truyền đạo đơn, gõ cửa rồi nọ, hết phố này phố đường này đường kia, rồi cuối cùng chỉ còn có một cái tờ quyển truyền đạo đơn thôi, và tới một cái con đường đó ở trong cái thành phố nó hơn hoang vu một chút xíu, hơn hoang vu hoang vắng một chút xíu, nhưng mà cháu cũng thấy một cái căn nhà đầu tiên cho nên mới đến gõ cửa, bấm chuông trước, bấm chuông vài lần không thấy ai trả lời, nhưng mà cháu cũng đợi 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 và bấm chuông nữa, rồi cái tiếp tục nhẫn nại thử coi có ai không, không có. Thì cuối cùng cháu mới quay lưng để đi đi về hay là đi chỗ khác. Vừa quay lưng đi cho không bao lâu thì tự nhiên có cái gì đó trong câu chuyện kể là có cái gì đó giữ cháu lại và nói là phải quay đầu trở lại để tiếp tục nhẫn nại, và cháu đã trở lại bấm chuông. Mà lần này đó cháu chẳng những bấm chuông mà lấy tay của mình gõ cửa càng to càng lớn hơn nữa. Thì rồi trong một vài phút sau, từ từ có cái cửa mở ra. Thì cửa mở ra thì cháu thấy một một cụ một bà cụ lớn tuổi với khuôn mặt rất là buồn, mà rất là buồn. Nhưng mà ngược lại thì bà cụ nhìn thấy một đứa nhỏ 11 tuổi, cái khuôn mặt sáng láng giống như thiên sứ, làm cho cái sự đau buồn của bà giống như là được tươi mới trở lại đó. Thì bà cụ mới hỏi là bà có thể làm gì cho cháu? What can I do for you? Thì đứa nhỏ này mới nói con xin lỗi bà để làm phiền bà, nhưng mà con muốn nói cho bà biết là Chúa Giêsu rất là yêu thương bà, và đây là cái quyển truyền đạo đơn của con, quyển cuối cùng con trước khi con về, và cháu về cháu 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 tặng cho bà mở ra bà đọc. Thì cái bà cụ này cảm động và nhận cái quyển truyền đạo đơn đó và cảm ơn đứa đứa bé đó, và đứa bé đi ra về. Thì bà cụ mới ngồi xuống mở cái truyền đạo đơn ra đọc từng chữ như vậy đó. Mà trước khi đó quý vị biết bà cụ làm gì không? Đang ở trên lầu, ngay cái chỗ trần nhà mình nó có cái thanh á, cây đó, bà lấy cái dây thừng bà quăng lên, bà cột lại và cái ghế đứng chuẩn bị treo cổ để tự tử. Nhưng mà rồi cái chủ nhật sau đó, đến cái nhà thờ của đứa cháu đó là ba của mình là mục sư đó, thì ông mục sư đứng lên bắt đầu chuẩn bị thờ phượng Chúa, ông hỏi là có ai có điều gì làm chứng không. Thì ở ngoài sau chậm chậm bà cụ đứng lên, bà cụ nói quý vị ở đây không biết tôi là ai, tại tôi bao giờ chưa bao giờ đến cái nhà thờ này, tuần vừa rồi tôi không phải là cơ đốc nhân, nhưng mà hôm nay tôi đến đây để mà tôi có cái lời biết ơn đến một cái vị thiên sứ nhỏ của Đức Chúa Trời. Chủ nhật vừa rồi đến nhà của tôi mà chưa bao giờ Tại vì chồng tôi đã chết bao nhiêu năm qua, tôi rất là cô đơn, rất là cô đơn, rất là buồn chán. Và tuần vừa rồi, tự nhiên trong mưa gió lạnh lẽo như vậy đó, thì tôi nghĩ chắc không còn hy vọng gì nữa, và tôi cũng không còn muốn sống nữa. Cho nên tôi lấy dây thừng chuẩn bị để treo cổ. Nhưng mà thình lình có tiếng gõ cửa, thì tôi mới nghĩ rằng, ơ, họ đợi chút xíu rồi cái người gõ cửa sẽ đi. Nhưng mà cứ gõ cửa hoài, dồn dập như vậy, rồi cuối cùng tôi ra trả lời. Thì tôi gặp vị thiên sứ nhỏ của Chúa đã gửi đến như vậy. Và ngay cái đúng thời điểm với một cái gọi là cái tích tắc của cái đồng hồ mà tôi chuẩn bị đã đá cái ghế ra rồi. Và Chúa đã dùng cái cậu bé này là vị thiên sứ của Đức Chúa Trời để có thể cứu linh hồn tôi ra khỏi địa ngục đời đời. Và hôm nay tôi đến đây để tôi biết ơn cái vị thiên sứ đó và tạ ơn Đức Chúa Trời ở đây. Thì sau khi cái bà cụ nói như vậy thì ông mục sư đi xuống đến chỗ đứng của mình, ôm con vào lòng và rất là hãnh diện về đứa con mà chưa bao giờ người ta kinh nghiệm cái điều đó. Rồi vị mục sư nói như vậy, nói đặc biệt với tràn lòng nước mắt ra. Và trong cái hội chúng lúc bây giờ không có một cái cặp mắt nào mà khô cả, tất cả đều là cảm động vì là rơi nước mắt. Chắc cái hội thánh đó lúc bây giờ là chưa bao giờ có cái giây phút đầy vinh hiển như vậy. Tôi nghĩ là như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Và ở trên hoàng vũ này chắc cũng chưa có một cái hình ảnh mà người cha ôm con mình vào lòng để vừa cảm động mà vừa thấy cũng hơi hậu thẹn. Rất là đặc biệt như vậy. Kính thưa các ông bà anh chị em, ở trong chúng ta đó có thể nghĩ rằng chính mình sẽ là người viết cái câu chuyện trong cuộc đời của mình. Phải không? Và nhiều người ở trên thế giới này, và chúng ta biết điều đó, nghĩ rằng là mình là người, chính mình phải là người viết câu chuyện của mình. Cho nên mình viết theo cái ý chỉ riêng của mình. Muốn viết làm sao, mình sanh ở đâu, mình ở đâu, bây giờ mình làm gì như thế nào, và kết cuộc đời của mình như thế nào. Và trong những ngày tháng qua, chúng ta sống ở đây đủ, và chúng ta có tin tức, rất là dễ biết tin tức hàng ngày. Ở trên TV, ở trên YouTube, ở trên Twitter, ở trên mọi sở luôn, phải không? Và có nhiều người rất là nổi tiếng, là minh tinh, là cầu thủ, là tỷ phú, là giàu có. Họ cũng nghĩ rằng là họ phải viết cái câu chuyện của cuộc đời họ. Và cái kết cuộc chúng ta nhớ không? Cách đây cũng không bao lâu, một người gọi là gì, Miss USA hay Miss America đó, là một luật sư nữa, mới có 30 ngoài thôi, là cô viết cái đoạn cuối trong cuộc đời của cô bằng gì? Nhảy lầu tự tử ở bên thành phố New York. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, không phải chúng ta là người viết cái câu chuyện của cuộc đời của chúng ta, nhưng mà Thiên Chúa hay là Đức Chúa Trời. Bởi vì sao? Trong Kinh Thánh nó rõ ràng, Chúa là đấng dựng nên hoàng vũ, vũ trụ, trời đất, vạn vật này, trong đó có chúng ta. Và chỉ có một mình Đức Chúa Trời có quyền để viết cái câu chuyện trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà vô tình hay là cố ý, có đa số người trên thế gian này tự viết những cái câu chuyện trong cuộc đời của mình. Và cái kết cục của họ là gì? Rất là đau thương. Mà chúng ta đã biết rồi phải không? Rất là đau thương, thưa các ông bạn. Cho nên chúng ta đến cái câu chuyện, cái đoạn cuối của sách Luther, cuộc đời của Luther, câu chuyện của Luther rất là đặc biệt. Chúng ta học trong những ngày vừa qua đó, chúng ta xem thử coi Chúa viết cái đoạn cuối hay là cái cảnh cuối trong cuộc đời của Luther như thế nào. Có hai phần, là bữa nay chúng ta học phần 1, phần sau giống gọi là happily ever after đó, giống như những câu chuyện thần tiên chúng ta xem đó chúng ta. Nhưng mà bữa nay chúng ta sẽ học, cho nên tôi chọn cái đề tài là tác giả của câu chuyện cuộc đời bạn hay là Chúa viết câu chuyện cuộc đời bạn ở đây. Đó là cái đề tài trong buổi sáng hôm nay chúng ta học với nhau. Chúng ta cùng nhau trở lại phần Kinh Thánh ở trong Luther đoạn 4 từ câu 1 đến câu 12 mà anh Vũ đã đọc cho chúng ta ở đây. Chúng ta để ý xem. Chúng ta biết đó là Luther sanh ra và lớn lên, tôi kể là chút xíu thôi, lớn lên ở xứ Moab. Và cô không bao giờ tưởng tượng là sẽ cưới một người đàn ông lớn tuổi hơn, xin lỗi, một người đàn ông Do Thái tên là Mạc Lôn. Rồi sau thời gian ngắn ở bên xứ Moab là chồng cô qua đời và cô trở nên một người phụ nữ có bụa. Dĩ nhiên cô cũng không biết là trước được là cô sẽ đi về lại Bethlehem. Tại vì người Moab với người Do Thái lúc bấy giờ là họ thù nghịch với nhau, họ có những cái kỳ thị, những chúng ta đã biết rồi, tôi không kể là nhiều nữa. Cho nên, nhưng mà cô Khải không bao giờ nghĩ là cô sẽ đi về Bethlehem với lại mẹ chồng của mình. Nhưng mà chúng ta thấy là cô đã đi về và cô đã sẵn sàng, bởi vì mẹ chồng của mình quyết định trở về Bethlehem. Cho nên cô sẵn sàng bỏ quê hương của mình, bỏ xứ sở của mình, bỏ tôn giáo của mình, bỏ tất cả những gì của mình ở bên xứ Moab và đi về với lại Naomi là mẹ chồng của mình, và cả hai đều là gó bụa. Rồi cô không nghĩ rằng là cái cô phải làm một cái cuộc hôn nhân, xin lỗi, một cái cuộc gọi là cầu hôn táo bạo mà chúng ta mới học cái hai tuần trước đó. Cô có một lời cầu hôn rất là táo bạo, một người phụ nữ trẻ tuổi đi cầu hôn một ông già, rồi người Moab đi cầu hôn người Do Thái, là cô là người làm công đi cầu hôn cho người chủ của mình. Cô có không nghĩ cái chuyện đó làm, nhưng mà chuyện đó đã xảy ra, thưa các ông bà anh chị em. Tất cả những điều này cô không bao giờ nghĩ đến, phải không? Nhưng mà tất cả đều được xảy ra như chúng ta đã học rồi, thưa các ông bà anh chị em. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa viết cái câu chuyện của cuộc đời của cô, thưa các ông bà anh chị em. Quý vị có bao giờ nghĩ là mình mong muốn mình biết tương lai sẽ xảy ra như thế nào không? Tất cả chúng ta đều mong muốn như vậy, phải không? Nhưng mà giả sử tôi đưa cho các bạn chị em một cái bì thơ, trong cái bì thơ đó có một cái lá thơ mà sẽ viết về 10 điều trong cuộc đời của quý vị, của câu chuyện của quý vị trong 10 năm sắp tới. Có vui, có buồn, có đau thương, có sung sướng, có thất bại, có thành công, có cái điều tích cực và có điều tiêu cực ở trong đó. Quý vị sẽ làm gì? Chắc tôi nghĩ sẽ có một số người tò mò. Một số người tò mò sẽ mở ra xem thử coi sao 10 năm sắp tới mình như thế nào, phải không? Chắc chắn là như vậy rồi, không có. Nhưng mà chắc đa số chúng ta đó là sẽ không dám mở ra. Tại mình thấy bây giờ, thấy đời sống bây giờ thấy khổ rồi, thấy mệt rồi, phải không? Thấy cũng nhiều thăng trầm đủ thứ rồi. Bây giờ 10 năm sắp tới mà nghe nói trong đó mình có quyền mở ra mà không được thay đổi cái hoàn cảnh, mới là mệt. Cho nên đa số có thể trong chính tôi cũng vậy, chắc cũng không muốn mở cái bì thử ra xem chi, phải không quý vị? Cho nên thưa các bạn chị em, nhưng mà chúng ta thấy đó, đời sống chúng ta là có thăng có trầm trải qua như vậy, nhưng mà Đức Chúa Trời là tác giả viết câu chuyện của đời chúng ta, và chúng ta phải để Chúa là tác giả, để Chúa viết cái câu chuyện cuộc đời chúng ta. Bởi vì chỉ có Đức Chúa Trời, khi mà Ngài yêu thương chúng ta đó, Chúa viết cái câu chuyện chúng ta, có thể Chúa cho phép chúng ta đi qua những khó khăn, những thử thách giống như chúng ta đã từng trải và chúng ta đang chứng kiến đó, nhưng mà lúc nào cũng có những phước hạnh đi kèm theo, và cái cuối cùng đó chắc chắn là phước hạnh đời đời mà Chúa dành cho chúng ta. Amen. Đó là cái phước hạnh, thưa các bạn chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, phải Chúa để cho Chúa viết, mà chúng ta xem thử coi Chúa viết cái đoạn cuối cùng ở trong sách Luther này và cái phần cuối trong cuộc đời của Luther như thế nào ở đây. Chúng ta thấy có 3 điểm ở đây, thưa các bạn chị em. 3 điểm chúng ta để ý là cái điểm thứ nhất đó là một, Chúa cho có một cái giải quyết khôn ngoan, một cái wise solution, hay là a solution with wisdom á, cái nó đúng nghĩa hơn. Chúng rất là khôn ngoan đây. Chúng ta biết Bo-ô đó, chúng ta học rồi, Bo-ô là một người gọi là hành động. He's the man in action. Khi mà ông quyết định làm điều gì đó thì tất cả những thì giờ ông làm nó không có bao giờ phung phí cả. Và trong câu chuyện chúng ta nghe anh Vũ đọc đó, mà chúng ta xem theo dõi Kinh Thánh đó, chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Thì ông làm gì? Ông hứa với Luther, sau khi Luther cầu hôn ông đó, ông hứa Luther là ta sẽ giải quyết điều này. Chúng ta nhớ không, trong phần cuối của đoạn 3 đó, và qua ngày sau là sáng hôm đó là ông giải quyết liền. Ông không có để lâu. Ông đi ra cổng thành. Chúng ta nhớ cổng thành này không phải là cái cổng hàng rào mình mới vừa làm đâu, không phải cổng hàng rào. Nhưng mà ngày xưa đó, cái làng thôn nhỏ hay là cái thành phố lớn á, họ chỉ có một cổng ra vào thôi, tại bảo vệ kẻ thù đó. Cho nên thường thường cổng thành đây là nó giống như là ngày hôm nay mình gọi là Main Street á, hay là Broadway đó, hay là cái con đường chính á. Thì thường thường đó là có những vị trưởng lão, là những người trưởng thượng về cái vấn, họ khôn ngoan để họ giải quyết những cái vấn đề của những người dân ở trong làng. Khi mà ngày nào mà họ đem cái nan đề đến để nhờ họ giải quyết hay là chứng kiến đó, thì họ cần đứng đó, ngồi đó chứng kiến. Cho nên đó là Bo-ô làm điều đó. Cho nên Bo-ô làm điều đó, thưa các bạn chị em. Bô đến cái cổng thành rồi mới trình như vậy, và có 10 người trong Kinh Thánh là có 10 trưởng lão làm chứng, là 10 người và nói rõ đây. Nhưng mà trong khi đó dĩ nhiên cổng thành thì có người đi qua đi lại nữa quý vị, phải không? Cho nên chúng ta thấy rất là quan trọng ở đây. Nhưng mà có một cái nan đề ở đây, ông muốn giải quyết, ông muốn Router có một cái không còn sẽ người là gỗ bộ nữa, sẽ lấy chồng lại, tại cô còn trẻ quá mà chưa có con nữa. Cho nên cô muốn giúp, cũng như giúp đỡ Naomi khỏi cảnh nghèo nữa. Thì cái luật của người Do Thái chúng ta biết rồi, là chuộc sản nghiệp lại người bà con của mình, phải không? Cho nên chúng ta thấy là rõ ràng ở đây đó. Và ông nhưng mà cái nan đề đó thì có một cái người bà con, tuần rồi chúng ta học rồi, bây giờ mới tới gặp cái người bà con này. Bà con của gia đình Naomi, chồng của Naomi đó là gần hơn là Bo-o, có quyền ưu tiên để chuộc cái sản nghiệp, cái cơ nghiệp của Naomi, phải không? Cho nên ông Bo-o mới đem ra để mà có thể một cách minh bạch, một cách liêm chính, một cách rõ ràng, cho nên đem ra ngoài cổng thành để mời những người trưởng lão đó. Cho nên chúng ta thấy Bo-o có một người rất là thông minh, rất là khôn ngoan và rất là minh bạch ở đây. Ông không muốn làm chuyện mờ ám gì cả, cho nên ông làm cái điều đó. Và đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là ông có một cái sự thương lượng khôn ngoan, một cái sự thương lượng rất là khôn ngoan ở đây. Chúng ta để ý đó là Bo-o biết cái cách, biết kết thúc cái sự gọi là cái sự một kết thúc một cái sự hòa thuận, biết he know how to close a deal. Rất là quan trọng đây thưa các bạn chị em. Trước hết là Bo-o bắt đầu với cái tin tốt lành. Ô, anh biết không, Naomi bà con của mình đó, mình là bà con là người bà con mà bên chồng về đây rồi, bây giờ mình có cơ hội để mà mình chuộc lại cái sản nghiệp đó. Đó, cái ý là để Naomi không có ở trong cảnh nghèo nữa. Cho nên á, ông nói ban đầu cái nói cái tin tức tốt như vậy đó. Nhưng mà rồi Bo nói gì? Bo nói nhưng mà anh là cái người là gần hơn hết và có quyền ưu tiên quyết định trước. Anh có quyền chuộc cái sản nghiệp đó. Một cái cuộc thỏa thuận rất là tốt. Thôi các ông bạn chị em, rồi cái nan đề như vậy thì các ông này cũng nghe. Thí dụ ông này cũng nghe, ông nói ô bây giờ mình mua sản nghiệp. Giống như bây giờ ai có tiền mua nhà nữa, mốt nhà lên thì mình muốn có thêm nhà, có thêm tiền, phải không? Thì họ suy nghĩ như vậy. Ông suy nghĩ, ô dạ, ông Kinh Thánh nói rõ ràng, ông đồng ý liền, chuẩn bị để ký tên. Giờ trao cái chiếc dép hay là cái ký tên sao đó, phải không? Nhưng mà rồi Bo-o nói làm sao? Mình biết là cái luật á, cái luật ngày xưa, ở trong cái văn hóa ngày xưa, mình biết cái luật á là chẳng những chuộc sản nghiệp, nhưng mà cũng phải lấy cái người vợ của cái người quá cố, là bởi vì họ không có con. Cho nên cái luật là mình phải lấy em trai hay là anh trai để mà nối dòng nối dõi. Chúng ta thấy rõ ràng trong Kinh Thánh, nói rõ ràng phải không? Vừa nghe cái này cái ông kia ông khựng lại liền ha. Vừa nghe chúng ta để ý thử coi, chúng ta để ý cái câu Kinh Thánh này, lý do tại sao ông khựng ở đây, chúng ta xem nha. Ông khựng lại liền. Câu số 7, vả xưa trong sân khi chuộc lại hay là đổi nhau muốn làm cho lời giao kết thì người ấy phải cõi dài mình mà trao cho người kia, nơi Israel ấy là cách ưng chịu một tờ giao ước. Vậy người có quyền chuộc lại vô ô cùng rằng anh hãy chuộc sản nghiệp đó rồi người cởi dài mình ra. Nhưng ở trên đó đó, Bo ô nội lại nói là khi mua ruộng, câu số 5 đó, tay của Naomi, từ tay Naomi đó, anh cũng phải mua luôn bởi Ruter, người Moab, vợ của kẻ chết, để nối danh của kẻ chết cho sản nghiệp người. Người có quyền chuộc lại đáp rằng, nếu vậy tôi không chuộc lại, e phải hủy hoại sản nghiệp của mình. Cái lý do là ông nói là ông sợ lấy Ruter rồi mai mốt sẽ hủy hoại sản nghiệp của mình. Có nghĩa là sao? Ông có vợ rồi, ông có con rồi, sau này lấy thêm bà vợ nữa, hai vợ là hơi dại. Chúng ta thấy không? Cho nên chúng ta thấy đó, lấy bà Ruter nữa rồi buộc phải sanh con, tại cái luật là phải sanh con cho mình. Rồi vài bữa chia tài sản, chúng ta biết chuyện chia tài sản ở đâu rồi, ở đây cũng như ở Việt Nam rồi, vì tài sản mà anh em chém giết với nhau, quý vị thấy không? Cho phải chia 5 x 7 mà chia không đúng là chết, phải không? Cho nên ông nói ô cái này nó sẽ bị hủy hoại sản nghiệp của tôi, cho nên thôi tôi từ chối, anh muốn chuộc thì anh chuộc đi. Cái cách Bo-o chúng ta thấy là sao? Ông có cái sự thương lượng rất khôn ngoan. Ông làm việc không có mờ ám, ông theo luật lệ đàng hoàng, ông có người làm chứng đàng hoàng, thưa các ông bà anh chị em. Và chúng ta thấy rất là đặc biệt ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Và cái thời đó đó, khi trao lại cái quyền đó thì họ có cái học, mình thấy luật lệ kỳ quá, ngày hôm nay không biết người Do Thái có làm không, tôi cũng chưa nghiên cứu nữa, lấy chiếc giày ra cái đưa lại, ô giờ nè, đó là giống như mình đưa cái chìa khóa đó, mua nhà đưa cái chìa khóa, thôi tôi giờ cái tôi không muốn cái này, thôi tôi đưa chìa khóa cho anh để anh mua chùa, anh làm chủ cái nhà đi. Là ý ngày xưa là như vậy đó. Chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây, thưa các bạn chị em. Và hai lần bô ô ở trong phần kinh thánh này nói, hai lần nói về những người nhân chứng là ô quý ông làm chứng cho tôi là ngày hôm nay như vậy như vậy, là tôi bắt đầu được cái quyền đó để chuộc sản nghiệp của Naomi, người bà con của anh tôi, vợ của anh tôi, rồi tôi sẽ cưới vợ, là cưới vợ Ruter luôn. Chúng ta biết lúc này chúng ta biết Boaz có thương Ruter không? Thương chứ, tại mấy cái đoạn trước mình thấy rõ ràng phải không? Ông thương, ông yêu Ruter chứ. Rồi kế hoạch của ông có thành công không? Thành công chứ phải không? Chúng ta thấy rõ ràng trong câu chuyện đó. Rồi kế hoạch này có hợp pháp không quý vị? Có hợp pháp, rõ ràng theo luật lệ, ông có người làm chứng luôn. Lúc này Ruter với Naomi ở đâu quý vị? Đang ở nhà phòng chờ coi cái chuyện gì xảy ra. Tại vì bà Naomi nói là cái anh chàng này sẽ giải quyết liền á, con đừng lo, thôi chờ đợi đi để như thế nào, phải không? Cho nên chúng ta không biết là lúc bấy giờ trong kinh thánh không có nói, nhưng mà tôi tưởng là Ruter với Naomi cầu nguyện không thôi đó, phải không? Cầu nguyện không thôi đó, ước ao là Boaz sẽ chuộc sản nghiệp như vậy, quý vị, phải không? Cho nên chúng ta thấy đó, trở lại cái điểm này đó, là Boaz giải quyết hay là có một sự thương lượng rất là khôn ngoan. Và cái điểm thứ ba là chúng ta thấy là những cái bằng chứng, những chứng nhận bằng sự chúc phước ở đây. Chúng ta thấy nếu mà có một cái lễ cưới ngay bây giờ, ngay cái ngày hôm đó là tất cả mọi người sẽ đứng dậy tung hô. Mặc dù chưa có Ruter đó, nhưng mà có thể là cưới tung hô đi về, là bây giờ là chính thức rồi, chúng tôi sẽ làm chứng như vậy rồi, phải không? Đó, như vậy đó, những người. Nhưng mà thưa các bạn chị em, ở đây chúng ta thấy rất là đặc biệt ở đây. Những người đó họ đứng dậy, họ tung hô, có cái sự bằng chứng chúc phước ở đây. Họ có ba cái lời chúc phước, chúng ta xem cái câu số 11 và câu 12 là hai câu cuối cùng đó. Trước hết á là họ nói như thế nào? Câu 11, câu 12, câu 11 nói là cái phần đầu câu 11 nói là cả dân sự nha quý vị, người làm chứng và cả dân sự ở nơi cửa và các trưởng lão đều đáp rằng chúng tôi làm chứng điều đó, nguyện Đức Giê-hô-va làm cho người nữ vào nhà ngươi giống như ra trên và Lê-a. Cái lời cầu nguyện chúc phước trước, nguyện Ruter là người sẽ lập gia đình với Boaz sẽ giống như Ra-chên và Lê-a. Có nghĩa là sao quý vị? Ra-chên, Lê-a, chúng ta đọc ở trong sách Sáng Thế Ký đó, cùng với hai người con đồi của mình sanh cho Gia-cốp bao nhiêu người con trai? Bao nhiêu người con trước hết? 13. Nhưng mà 12 người con trai, phải không? Nói đến trở thành 12 chi phái của dân sự Chúa cho đến ngày hôm nay, và sự chúc phước của Chúa. Cho nên họ đứng lên, họ chẳng những là chứng nhận mà họ chúc phước cho Ruter như vậy, thưa các bạn chị em. Đó là lời chúc phước rất là đặc biệt, thưa các bạn chị em. Và cái lời chúc phước thứ nhì ở trong phần thứ nhì đó là hãy trở nên cường thạnh nơi Ephrata, là làm cho nổi danh ngươi trong Bethlehem. Ở đây là lời chúc phước cho Boaz á. Chúng ta thấy rõ ràng á, là nói là cầu nguyện cho Boaz được thịnh vượng và nổi danh ở Bethlehem nữa. Chúng ta biết rồi, nếu đọc trong Sáng Thế Ký đoạn 35 á, chúng ta thấy Ephrata hay Bethlehem đó là cái nơi mà Ra-chên được sanh ra. Ê, xin lỗi, là nơi mà Ra-chên được chôn ở đó, và cũng là nơi ai được sanh ra quý vị? Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, là Cứu Chúa, Cứu Thế của Trần gian đã ra đời ở Bethlehem cách đây hơn 2.000 năm, cho nên chúng ta có lễ Giáng sinh. Giáng sinh, mừng Chúa Giáng sinh là như vậy, thưa các bạn chị em. Và đó là cái lời chúc phước để mà chúng ta biết Boaz đã nổi danh rồi, đã giàu có rồi, nhưng mà muốn cường thạnh hơn để vững chắc hơn. Nhưng mà không phải như vậy, với cái khải tượng là vững chắc ngàn năm luôn, thưa các bạn chị em. Và đúng là như vậy, thưa các bạn chị em. Chúa Giê-xu đã ra đời làm vua muôn đời cho cả thế gian này. Chúng ta thấy. Và cái điểm thứ ba là cái câu số, cái lời chúc phước thứ ba, câu 12 đó, nguyện con cháu ngươi mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ngươi bởi người gái trẻ này làm cho ngươi giống như nhà của Pharaoh mà Tha-ma đã sanh cho Giu-đa. Chúng ta biết câu chuyện của Pharaoh không? Chỉ một số người gật đầu thôi, chắc là chúng ta đọc nhiều câu kinh thánh cho nên chúng ta nhớ. Nếu quý vị nào mà không nhớ, không biết đó, không nhớ hoặc là không biết đó, thì chúng ta ở về nhà chúng ta xem trong Sáng Thế Ký đoạn 38. Và đây là một cái lời chúc phước lạ lùng, kỳ cục quá, hơi kỳ kỳ, là tại vì câu chuyện của Pharaoh với là Tha-ma là câu chuyện không có trong sạch, không có trong sạch, không có lành, mà không biết tại sao họ chúc phước như vậy, lạ lùng vô cùng. Chúng ta phải không? Chúng ta biết Giuđa là một trong 12 con trai của Gia-cốp, có những người con, rồi cái có con dâu là Tha-ma, Tha-ma lấy con của Giuđa, nhưng mà không có con, cái chồng mình chết. Và cái luật của người Do Thái, chồng chết mà không có con thì phải lấy em của mình, lấy anh trai hay em mình để mà có thể nối dòng nối dõi cho, phải không? Rồi cái cũng lấy, rồi cái người kia cũng chết. Chết, ông Giuđa cũng sợ quá. Còn cái thằng con trai 12 tuổi, bây giờ nó chưa đủ tuổi, thôi con ráng đợi đi. Nói rõ ràng, con ráng đợi đi. Nó trên đó, bên đó 15, 16 tuổi lấy chồng, lấy vợ hết rồi. Nhưng mà thôi mình nói 18 tuổi cho nó legal nha quý vị. Thôi con ráng đợi thêm 6 năm nó đi. 6 năm cũng sai đâu, đáng đi rồi ta sẽ cho gái luôn, gả luôn cái đứa nhỏ này. Nhưng mà khi đứa nhỏ này nó lớn lên, ổng có gả không? Ổng không có gả, ổng gạt cái người con dâu của mình. Cho nên Tha Ma buồn giận quá, tức quá, bày mưu giả ra là người làm gái, đứng ở giữa đường cổng thành đi ra đi vô. Ông này Giuđa giống như là gọi là gì, tứ đổ tường mà không chắc vậy quá, tôi không biết. Nhưng mà anh quay đi rồi cái bị dụ, nghĩ nằm với bà này mà tưởng là người làm gái, nhưng mà rồi cuối cùng cái câu chuyện là đúng là người con dâu của mình, phải không? Đây là một cái sự liên hệ và bất khiết, một cái sự liên hệ không có đạo đức, không có lành mạnh. Nhưng mà quý vị tưởng thử là tại sao dân sự chúc phước cho Ruter với bồ giống như họ. Wow, chúc phước lạ lùng ha. Lấy cái chuyện không lành mạnh, lấy cái chuyện bất khiết, lấy cái chuyện vô đạo đức mà đi chúc phước cho Ruter với bồ. Chắc chắn một số người của chúng ta hay là nhiều người trong chúng ta không thích nói đến cái phần này trong lịch sử của dân Do Thái để chúc phước cho Ruda. Kể cả chắc có nhiều mục sư cũng không dám, chưa có dám dùng cái câu chuyện đó để mà giảng nữa. Yeah. Nhưng mà tôi nhớ chắc tôi có giảng rồi đó. Mà tại vì tôi không có thâu lại giống bây giờ cho nên không biết sao. Tôi nhớ tôi có giảng cái phần rồi, tôi đã giảng sáng cái ký rồi trong cái hội thánh khác rồi. Nhưng mà anyway, ở đây chúng ta thấy rõ ràng đó, đây là cái việc mà giống như là, đây là một cái việc giống như là câu kinh thánh ở trong Roma đoạn 8 câu 28 chúng ta nhớ không? Là gì? Mọi sự gì? Mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, là những kẻ mà Chúa đã gọi theo ý định của Ngài rồi. Cho nên đối với Đức Chúa Trời, thưa các bạn chị em, có thể nhiều khi Chúa dùng một cái hoàn cảnh mình thấy nó éo le, thấy nó kỳ cục, thấy nó không có lành mạnh gì cả, nhưng mà Chúa có thể đổi nó thành một cái phước hạnh. Thưa các bạn chị em, đối với con người, cái mắt của chúng ta đó, ô cái chuyện đó là không tốt, thôi không để ý đến, bỏ qua đi, phải không? Giống như mấy anh chị ngày hôm qua học người Samaritan nhân lành đó, phải không? Vì lý do này, vì lý do kia, người kia không cứu như vậy. Nhưng mà thưa các bạn chị em, đối với Chúa đó, Chúa từ mình, mặc kệ mình là người như thế nào đi nữa, đẹp xấu hay là tỏ lỗi không tỏ lỗi nữa, nhưng mà nếu mà chúng ta tin cậy từ nơi Chúa thì Chúa sẽ thay đổi cuộc đời của mình trở thành tốt lành hơn và phước hạnh hơn. Và tôi nghĩ đó là cái điều mà Đức Chúa Trời làm trong đây. Thưa các bạn chị em, Chúa sử dụng những cái người gọi là không thích hợp gì cả và những cái cách không phù hợp, thưa các bạn chị em, để làm đúng theo lời hứa của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa không kỳ thị ai hết, Chúa không kỳ thị ai, Chúa không kể ai là lớn hơn, to hơn, khỏe hơn, mạnh hơn, giỏi hơn cả. Tất cả như nhau trước mặt Chúa. Nếu ai yêu mến Ngài thì Chúa đối xử như nhau, không ai hơn ai cả. Phước của Chúa trên thiên đàng bao nhiêu, Chúa đổ hết bấy nhiêu xuống cho mọi người, những người yêu mến Chúa. Amen. Đó là cái phước hạnh, thưa các bạn chị em. Chứ đối với đời con mắt người mình là tất cả ai cũng muốn làm thẩm phán hết trơn. Tuần rồi là chúng ta nghe cái bà thẩm phán bị phỏng vấn, chúng ta biết rồi ha, là mấy cái ông thượng nghị sĩ cũng đang làm thẩm phán, phải không? Tất cả con người chúng ta thích làm thẩm phán, nhưng mà Đức Chúa Trời chỉ có thẩm phán công bình, tốt lành nhất, đời đời nhất là Đức Chúa Trời mà thôi. Và khi Chúa làm thẩm phán thì cho dù mình như thế nào, mình tội nhân cỡ nào, mình có xấu cỡ nào, nhưng mà đứng trước mặt Thiên Chúa, mình nhận mình là người không tốt lành, và nhận Ngài để Chúa thương mình, Chúa tha thứ mình, Chúa chúc phước của mình, thì Chúa sẽ bước vào cuộc đời của mình, Chúa sẽ làm cái điều đó. Amen. Quý vị tin điều đó không? Tôi nghĩ phải nói mạnh mạnh, quý vị tin không? Ở đây đi theo Chúa mấy chục năm rồi sao nói tin mà sao nói nhẹ quá vậy? Yeah, mình phải nói tin chứ, phải không? Là tại vì Chúa đang chúc phước cho đời sống mình, phải không quý vị? Và nhưng mà có nhiều người ở bên ngoài kia họ không biết, họ tưởng là họ viết cái câu chuyện trong cuộc đời của họ. Cho nên có nhiều khi họ lên xuống, nhưng mà có nhiều khi họ giàu có mà họ không biết đến cái không có cái lối thoát nữa rồi, buồn chán đủ thứ chuyện cả rồi, cho dù họ có vật chất như thế nào nữa rồi rất là tội nghiệp, họ phải viết cái câu chuyện cuối cùng của họ là nhảy lầu tự tử, hay thắt cổ tự tử, hay nhảy sông tự tử, hay là đâm đầu ra xe 18 bánh để cán, đi đủ thứ cách để tự tử thưa các bạn chị em. Nhưng mà nếu chúng ta để cho câu chuyện của mình được Chúa viết đó, thì thưa các bạn chị em, cho dù thế gian này nó có chiến tranh, nó có dịch bệnh, nó có lên, nó có xuống, nó như thế nào đi nữa, Chúa luôn bảo vệ chúng ta, Chúa sẽ chúc phước chúng ta, Chúa sẽ gìn giữ chúng ta. Cho nên hãy để Chúa, Đức Chúa Trời, Thiên Chúa hay ông Trời viết câu chuyện cuộc đời chúng ta, thì quý vị đã từng kinh nghiệm, sẽ tiếp tục kinh nghiệm và mãi mãi kinh nghiệm. Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.